vừa nhắm mắt, vừa mở cửa sổ. Nhà tôi có khu vườn rất rộng, bố trồng nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, bố thường dẫn tôi ra vườn. Hai bố con thi nhau tưới, bố làm cho tôi một bình tưới nhỏ bằng cái thùng đựng sơn rất vừa tay. Bố lại lấy hộp lon gò thành cái vòi sen nữa. Bố hay bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một. Bố nói, đố con hoa gì? Tôi luôn nói sai, nhưng bố nói không sao cả, dần dần tôi sẽ nói đúng. Những buổi chiều tôi hay nhắm mắt sờ những bông hoa rồi tập đoán. Tôi đoán được hai loại hoa, hoa mồng gà và hoa hướng dương. Bố cười khà khà, khen tiến bộ lắm. Một hôm khác, tôi đoán được ba loại hoa. Bố nói, phe này con sẽ đoán được hết các loại hoa của bố mất thôi. Và đúng như vậy, không bao lâu tôi đã đoán được hết vườn hoa. Từ trong nhà ra ngoài vườn, tôi có thể chạm bất cứ loại cây nào và nói đúng tên của nó. Tôi cũng đã thuộc khu vườn, tôi có thể vừa nhắm mắt vừa đi mà không chạm vào vật gì. Những lúc rảnh rỗi, bố hay đứng trong vườn rồi đố tôi tìm ra bố. Bố nói, bố thấy con hé mắt. Tôi cãi lại, không, con không có hé mắt. Con biết chỗ cây hoàng lan mà. Thật không? Bố giả vờ nghi ngờ. Trò chơi này không chỉ diễn ra ngoài vườn mà còn trong nhà. Bố hay giấu cục kẹo đâu đó rồi đố tôi. Và lần nào tôi cũng tìm thấy. Bố còn đố khi tôi nhắm mắt, bố đứng cách tôi bao xa. Lúc đầu tôi luôn đoán sai, nhưng sau thì đúng dần. Mỗi lần như thế, bố đều lấy thước ra đo đàng hoàng. Bây giờ, khi đang còn vùi đầu trong mền, tôi vẫn biết bố đang cách xa tôi bao nhiêu mét khi chỉ cần nghe tiếng bước chân. Trò chơi này làm chú Hùng ngạc nhiên lắm. Chú cứ hay nghi ngờ rằng không thể được. Cháu đã ăn gian. Cháu hé mắt. Thế là tôi lại lập trò chơi cho đến khi chú phải thốt lên. Thật không thể tin nổi, cháu có con mắt thần. Trò chơi này, tôi có một kỷ niệm đáng nhớ. Sau nhà tôi, có một con sông nhỏ. Những ngày nghỉ, bố hay dẫn tôi ra đó tắm. Bố tôi bơi giỏi lắm. Bố có thể lặn một hơi dài đến mấy phút. Hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm, thì bỗng nghe một tiếng hét lớn, sau đó hoàn toàn im lặng. Mọi người nhìn quanh, không biết tiếng hét xuất phát từ hướng nào. Nhưng tôi đã nói ngay, cách đây khoảng 30 mét, hướng này, mẹ tôi chồm dậy, chết rồi, ngoài bờ sông. Bố quăng chén cơm rồi băng vườn chạy ra. Tôi và mẹ chạy theo, quả nhiên đúng như vậy, dưới cái hộp xoáy, một thằng bé chới với, chỉ còn lòi ngón chân. Nó là thằng Tí, con bà Sáu, nhưng buổi trưa, nó trốn ra bờ sông vọc nước, không ngờ, trượt chân té xuống. Bố tôi ẵm nó về nhà, bộ nó đầy nước, bố phải nắm ngược hai chân xốc xuống như làm xiếc. Sau đó cả xóm mới hay tin chạy ra. Người ta bu quanh tôi, họ đủ chuyện. Bà Sáu còn cảm ơn tôi, bà khóc, bà nói không có tôi, thằng Tí con bà sẽ chết. Nhiều người không tin rằng tôi có thể lắng nghe âm thanh tài tình như vậy, bèn thử tài. Thật may phước, lần nào tôi cũng đoán chúng. Họ hỏi làm sao biết hay vậy, bố nháy mắt và chúng tôi cười ồ. Tôi biết đó là một bí mật, không thể tiết lộ, một bí mật giữa bố và tôi. Nhưng tôi đã hứa tôi sẽ chỉ cho thằng Tí bí mật này, nó là bạn thân của tôi mà. Tôi thấy tên nó đẹp hơn mọi tên khi đọc lên, âm thanh cứ du dương như một bài hát. Ở trường tôi hay gọi nó Tí Tí. Nó hỏi cái gì? Tôi mỉm cười, chẳng có gì. Nó ngạc nhiên lắm, nó không hề biết rằng tôi đang nghe âm thanh từ cái tên của nó. Bố tôi nói mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu. Người càng thân với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu. Tôi tin bố, tôi hay gọi tin bố chỉ để nghe âm thanh. Sau vụ đó, tôi dám cá với các bạn, thằng Tí không dám ra bờ sông một mình nữa. Lần nào đi, nó cũng chờ bố tôi. Bố tôi cõng nó một bên vai, cõng tôi một bên vai. Nhưng tôi có quy định với nó, cái cổ của bố phải để tôi ôm, bố tôi mà. Nó đồng ý. Mỗi lần ra sông vui lắm, bố làm chiếc xuồng, hai chúng tôi cỡ trên lưng. Bố nói đây là xuồng máy nên không cần phải chèo, chỉ cần xăng. Chúng tôi phải đổ xăng vào. Bố nói đừng có đổ vào lỗ tai, chỗ đó là cái đèn. Thằng Tí hay đem cho bố tôi những trái ổi. Nó trèo cây giỏi lắm. Nhà nó có một vườn ổi. Những trái ổi to được nó lựa để dành cho bố đều có bịch ni lông bọc lại đàng hoàng. Những trái ổi như thế bao giờ cũng vừa to vừa mềm. Cắn vào rất đã. Bố tôi ít khi nào ăn ổi, nhưng vì nó, bố ăn. Tôi nói, sao bố kính trọng nó quá vậy? Bố cười xòa, không phải đâu, bố không cưỡng lại được chiếc món quà. Một món quà bao giờ cũng đẹp. Khi ta nhận thấy cho một món quà, ta cũng đẹp lây vì món quà đó. Bố còn nói thêm, một nụ hôn cũng là một món quà sang trọng. Một giấc ngủ của tôi cũng chính là một món quà. Cả con người tôi đều là món quà cho bố. Tôi đi nhẹ ra vườn. Tôi hiểu khu vườn là món quà bất tận của tôi. Mỗi một bông hoa là một món quà nhỏ. Một vườn hoa là món quà lớn. Tôi nhắm mắt và chạm tay rồi gọi tên từng món quà. Tôi chạm phải bố. Tôi la lên. À, món quà của tôi đây rồi. Ôi, cái món quà này bự quá. Bố lại nghĩ ra trò chơi khác. Thay vì chạm vào hoa, bây giờ tôi chỉ ngửi rồi gọi tên nó. Bố đưa bông hoa trước mũi tôi rồi nói, hoa gì? Trò chơi cứ được diễn ra liên tục cho đến hồi tôi nhận diện được tất cả mùi hương của các loài hoa. Đêm, tôi mở cửa sổ và nói, hoa hồng đang nở kìa bố ơi. Bố không tin, xách đèn ra soi và đúng vậy, những bông hoa cứ đem hương đến cửa sổ như báo cho tôi biết từng mùa. Hoa gì nở sớm, hoa gì nở muộn. Tôi còn phân biệt đồng một lúc những hoa gì đang nở. Bố nói tôi có cái mũi tuyệt nhất thế giới. Bạn hãy tưởng tượng một buổi sáng mờ sương, bạn vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và bạn chợt hiểu khu vườn nói gì. Bạn hiểu bây giờ là mùa gì và bông hoa nào đang nở, tên gì. Từng tiếng, bước chân trong vườn, bạn biết chính xác người có bước chân đó cách xa bạn bao nhiêu mét. Bạn còn biết tiếng chân đó là của ai, bố hay mẹ. Bạn sẽ giả vờ hỏi, ai đó có phải là người khách lạ không? Không, tôi là khách quen, người đó trả lời. Bạn sẽ nói, khách quen sao tôi không biết vậy cả? Tôi nghe bước chân lạ lắm. Đó là tại vì tôi đang hồi hộp, tôi thấy khu vườn nở nhiều hoa quá. Hoa hồng và màu gà phải không? Ôi, sao anh biết hay quá vậy? Bạn sẽ nói to lên, tại vì tôi có con mắt thần. Con mắt thần nằm ở đâu vậy? Nằm ở mũi tôi. Đó chính là một điều bí mật mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Bạn hãy thử đi rồi sẽ thấy. Khu vườn sẽ lớn lên rất nhiều. Những bông hoa thơm hơn và khi nhắm mắt, bạn vẫn nhìn thấy nó. Không chỉ vậy, bạn còn thấy nguyên cả khu vườn. Bạn có thể nhìn thấy bông hồng ngay trong đêm tối. Đêm bạn nằm, đắp chăn kín người nhưng bạn vẫn có thể đi dạo. Bạn sẽ không bao giờ lạc trong bất cứ một khu vườn nào. Bởi vì những bông hoa sẽ chỉ lối cho bạn một lối đi an toàn và thơm ngát. Và lúc đó, bạn sẽ tiếc lắm nếu thế giới này vắng đi những bông hoa. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao trong khu vườn không có người dẫn lối? Người ta sẽ ngạc nhiên hỏi lại, người dẫn lối nào? Bạn sẽ từ từ nói, đó là những bông hoa. Những bông hoa chính là người đưa đường.